Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, thưa đại chúng, như tôi hứa là chiều hôm nay sẽ giảng tiếp bài pháp thoại gì? Quá giang hạnh phúc, hay là một tên khác của nó là chiếc bóng đổ trên sân của tu viện Cát Trắng, thêm cho đủ luôn à. Không biết là hôm qua giờ nói như vậy các anh chị có đoán ai là tác giả chưa? Biết chưa? Nếu chưa biết, một số người biết rồi, vậy thôi xin mời tác giả của chiếc bóng đổ trên sân lên trên này để cho đại chúng cho một tràng pháo tay. Tới các anh chị, anh đây là nhiếp ảnh gia Lê Phúc, là người đã từng chụp hình cho Đức Đạt Lai Đạt Ma, rồi chụp hình cho Đức Tuệ, chụp hình cho Mặc Nghiêm, rồi anh Đệ, rồi sau đó cũng có thầy trong đó nè, và đặc biệt là anh Phúc đã qua tu được mấy khóa rồi, 6 khóa rồi, ráng còn mấy khóa nữa sẽ được một cái pháp y. Thầy xin thay mặt cho tất cả đại chúng của khóa tu hành trình tâm linh lần thứ nhất tại California chân thành cảm ơn anh nhiếp ảnh gia Lê Phúc đã đóng góp cái sư mình. Và cho chị Chi là vợ anh Phúc, thấy Lê Phúc tên thì cũng cũng muốn làm nhiếp ảnh gia. Để tiếp theo đề tài quá gian hạnh phúc hay là những chiếc bóng đổ trên sân hay là quá gian hạnh phúc, thì cái phần quá gian hạnh phúc thì hôm qua đã nói được một phần, đại chúng cũng hiểu, tức là trong cuộc sống có nhiều cái khổ đau, có nhiều cái ưu phiền, và bản thân mình cũng có nhiều cái khổ đau, nhiều cái ưu phiền. Do vậy nếu mình muốn vượt qua những cái khổ đau, những cái phiền não bên trong cũng như là xung quanh mình, thì mình phải biết an trú vào các cái điều thiện, tức là hoặc là tùy hỷ công đức, vui vẻ với những gì mà người bạn của mình làm được. Tôi đưa ra một ví dụ, trong một gia đình hai anh em, một người em thì thành đạt và người anh thì không thành đạt. Nếu như người anh mà không biết tùy hỷ không đức hay là quá gian hạnh phúc đó, ké vào cái sự thành đạt của em mình đó, mà mình vui mừng đó, thì cả gia đình đều được tốt đẹp. Nhưng nếu mình không làm được điều đó mà ngược lại mình sanh cái tâm lý gọi là jealous, ganh tị, hơn thua, bực tức, thì rõ ràng cái rạn nứt nó sẽ phát sinh ngay tức khắc. Cho nên tùy hỷ công đức là vậy. Chúng ta đi tu với nhau mà thấy người được thầy ca ngợi, ví dụ như là nhiếp ảnh gia Lê Phúc, rồi các anh chị, thầy không nghĩ đến tên, nhưng mà các anh chị không màng đó, thấy anh Phúc chụp hình đẹp và có những câu nói có ý nghĩa, và thầy nương vào câu nói đó để thầy thiết lập một bài giảng có ý nghĩa cho cuộc sống của mình, thì mình nương vào cái đó để mình tu tập, thì gọi là tùy hỷ công đức, thì đó là rất là lợi lạc. Mà cái ý nghĩa tùy hỷ công đức này là chính Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa. Bây giờ thầy xin qua cái vấn đề gọi là chiếc bóng đổ trên sân. Những ai mới đến thì thầy xin kể câu chuyện lại tóm tắt ngày hôm qua. Tức là ở tại tu viện có một vị nhiếp ảnh gia, tức là Bây giờ giấu tên lại ha. Hồi nãy cái khoe rồi bây giờ giấu lại. Có một nhiếp ảnh gia về tu viện chụp hình. Thì chụp những tấm hình rất là đẹp, nhưng mà tiếc là đại chúng không dự khóa tu vừa rồi tại tu viện. Bởi vì vừa rồi ở bên đó tổ chức khóa tu lần thứ 10, rồi kỷ niệm 3 năm thành lập tu viện Cát Trắng, rồi là một đại lễ trai đàn chẩn tế cầu nguyện cho những hương linh, những cô hồn, những người chết trong chiến tranh, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, và đặc biệt có đại lễ an vị Phật. Bên đó chúng tôi vừa hoàn mãn một cái ngôi chánh điện, có thể là rộng hơn cái này một chút, chứ có thể được 400 người. Thì vừa rồi là khóa tu rất là đông, và nhân khóa tu đó thì có một vị nhiếp ảnh gia đó chụp hình nhiều lần triển lãm. Thì anh ta chụp hình ai cũng có hết, nhưng mà vì mình là người chụp hình thì đâu có ai chụp cho mình đâu. Thì anh ta mới chụp một cái chiếc bóng của ảnh ở trên sân đó, rồi không dám treo lên, chỉ đưa cho thầy xem thôi. Thầy nói sao chiếc bóng của ai mà cái hình gì thầy nhìn không ra. Thì anh mới giải thích là hình con á, tại vì con thấy người ta vui quá ai cũng chụp cho nên con thấy cái bóng của con cũng thương nó, con chụp cho nó một cái luôn. Con gọi là khóa gian hạnh phúc. Đó là cốt lõi của câu chuyện. Bây giờ thầy sẽ nói về ý nghĩa của chiếc bóng đổ trên tường. Các vị biết nhà hiền triết Plato, tức là một triết gia Hy Lạp, là học trò của Socrates. Plato thì sinh năm 427 và sống cho đến năm 347 trước công nguyên. Thì Plato là một nhà hiền triết, hoặc là một triết gia đó, nổi tiếng của Hy Lạp. Đại chúng nên nhớ rằng trên thế giới này có ba cái nôi văn hóa. Tất cả cái văn minh của nhân loại đều nằm trong ba cái nôi văn hóa. Trước hết là Ấn Độ. Bởi vì ví dụ như lịch sử của Việt Nam mình nó không có lâu dài, văn hóa nó không có nhiều bằng cái văn minh của nền văn minh của Ấn Độ. Thứ hai là nền văn minh của Trung Hoa. Và thứ ba là nền văn minh của Hy Lạp. Tất cả những triết học, toán học, văn học, medical cho đến mà cái y khoa đồ vân vân đều phát sinh từ ba cái nôi văn hóa đó. Gọi là ba cái nôi văn hóa của nhân loại, tức là Ấn Độ, Trung Hoa và Hy Lạp. Thì Plato là một triết gia nổi tiếng đứng vào hàng bậc nhất của Hy Lạp. Ông ta có một cái học thuyết như thế này. Đó là học thuyết hay là một tỷ dụ, một cái thí dụ, một cái minh họa về những chiếc bóng đổ trên tường. Tức là một bài học triết lý của Plato nói về những chiếc bóng đổ trên tường. Câu chuyện như thế này. Sự thể là như vậy. Nhân loại được xem như là kẻ bị xiềng xích trong một hang đá tối tăm. Chúng chỉ có thể nhìn thấy một nguồn sáng mập mờ từ một ngọn lửa hồng lập lòe thập thoáng. Cái gì được nhìn thấy ở đây chỉ là những chiếc bóng đổ trên tường. Xin đại chúng nghe lại, đây là một câu chuyện triết học. Nhân loại, hay là nói hơn là con người của mình á, mỗi con người á, được xem như là những kẻ bị xiềng xích trong hang đá tối tăm. Chúng chỉ có thể nhìn thấy một nguồn sáng mập mờ từ ngọn lửa hồng lập lòe thấp thoáng. Cái gì được nhìn thấy ở đây chỉ là những chiếc bóng đổ trên tường. Những chiếc bóng mà nó đổ đó, cái hình, cái xếp của con người đi đổ trên tường. Trước viễn cảnh của một thực tại như thế, những kẻ đang bị xiềng xích cứ cho rằng những chiếc bóng đổ trên tường đá đó là sự thật, là chân lý. Bởi vì vì một kẻ mà bị giam trong ngục gọi là cái hang đá tối tăm á, thì chỉ nhìn thấy những cái đốm lửa lập lòe và thấy những cái bóng trên tường. Vì bị xiềng xích trong hang đá tối tăm, cho nên nghĩ rằng những chiếc bóng đó là sự thật, là chân lý. Thế rồi, sau khi được cởi bỏ xiềng xích, một người vươn vai đứng dậy để chuyển tầm nhìn. Lúc bấy giờ, cái kinh nghiệm đầu tiên đó là gì? Cái cổ bị đau. Lâu nay mình bị xiềng xích một mặt, bây giờ mình cởi bỏ được xiềng xích, mình xoay về cái hướng khác để mình nhìn. Thì cái kinh nghiệm đầu tiên là gì? Là cái cổ bị đau. Vì sao? Vì đó là lần đầu tiên hắn xoay đầu chuyển tầm nhìn về một hướng khác. Cái này có thể các anh chị ít có thấm thía, bởi nhưng mà ngược lại, nếu những ai mà qua bên tu viện tu, có những vị sau khi tu xong rồi bật khóc, là bởi vì khi đi qua trại tị nạn thì lại chuyển đạo 20-30 năm sau rồi, bây giờ quay về với đạo. Một sự chuyển hướng, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu phiền não mà về đạo tràng bên chúng tôi sau khi làm lễ xong là bực khóc này nè. Xin quý y bực khóc này nè. Thì cho nên những người mà bị xuyền xích cũng giống như sau lâu nay mình nhìn một hướng, bây giờ mình chuyển tầm nhìn về một hướng khác, là một cái điều phải cố gắng rất là nhiều mới có thể thay đổi được. Và khi nhìn những ngọn lửa hừng sáng thì mắt hắn bị nhức nhối, và hắn theo thói quen bây giờ chỉ muốn là nhìn lại những chiếc bóng mờ ẩn trên tường mà thôi. Lâu nay bị giam trong hang tối rồi, lần đầu tiên mở mắt nhìn ánh sáng thực thụ thì con mắt nó bị nhức đi, cho nên không dám nhìn, muốn quay lại bóng tối. Đó là nó nói lên cái tập khí của con người. Lâu nay mình bị giam hãm bởi cái gì? Tham, sân và si. Bây giờ bỏ tham sân si, vô tu ngồi ngày thấy có vẻ lỏng lẻo quá à. Thấy thảnh thời thiện mà thấy có vẻ không chắc, không có gì xua hết. Nhưng mà thật ra không phải. Cái tập khí tham sân si bây giờ mình đang bỏ ở bên ngoài tâm thức thôi, nhưng mà trong đáy thẳm, trong lòng mình, cái tham, cái sân, cái si nó vẫn còn. Và nếu có gì mình sẵn sàng quay trở lại. Thế rồi khi bị đẩy ra khỏi hang, lần đầu tiên đối diện với ánh sáng của mặt trời, mắt của hắn bị lòa và không nhận ra gì cả. Rồi sau đó, một cách chậm rãi, hắn đã nhận ra. Sau khi nhận ra sự thật, tức là những chiếc bóng đổ đó là ảo ảnh, chứ không phải là thật, là chân lý. Thì cái người mà được nhận ra đó muốn quay trở về hang đá để cứu rỗi bạn hữu của mình. Nhưng trớ trêu thay, bạn bè của hắn đã phản đối và đe dọa hắn một cách kịch liệt nếu hắn dám can thiệp vào sự thật về những chiếc bóng đổ trên tường. Tức cái người mà đã giải thoát rồi đó, quay trở lại nói này, các con à, đời là đau khổ, không chịu. Không chịu nghe. Họ nghĩ đời là hạnh phúc, là vân vân và vân vân. Đó, tôi kể câu chuyện này, tôi ngừng ngang đây để nói một điều này. Đó là lý do tại sao mà khi Đức Phật Ngài thành đạo rồi, Ngài muốn nhập Niết Bàn. Ai nghe Tứ Thánh Đế rồi? Ai nghe rồi giơ tay đi. Ít quá. Các vị chưa nghe phải nghe đó. Khi Ngài thành đạo rồi, Ngài cũng muốn nhập Niết Bàn, bởi vì cái giáo lý của Ngài thậm thâm vô thượng, nó đi ngược dòng, Ngài không muốn nói ra. Và Ngài nghĩ nói ra chắc gì người ta hiểu được. Nhưng may mắn nhờ là Phạm Thiên Đế Thích xuống cung thỉnh, cho nên Ngài mới thuyết pháp. Thì ở đây cũng vậy, cái người đã ra ngoài bóng tối để tiếp xúc với ánh sáng, người ta phát hiện rằng những chiếc bóng đổ trên tường chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng mà những người nằm trong hang tối thì cho rằng đó là sự thật. Thì câu chuyện về hang đá của Plato nó tương tự với một câu chuyện mà Đức Phật đã dạy, đó là gì? Người mù sờ voi. Có một đám những người mù đến sờ con voi và họ mô tả con voi. Thì cái người mà sờ đúng cái lỗ tai voi thì nói con voi giống cái quạt. Rồi người mà đụng trúng cái chân của con voi thì nói con voi giống cái trụ đồng. Rồi người mà đụng tới cái bụng con voi thì nó giống như cái trống, nghĩa là mỗi người diễn tả theo một cách nhìn của mình rất là thiển cận, không có đúng với sự thật. Thì Đức Phật hai câu chuyện tỷ dụ về những người trong hang đá của Plato nói về những cái ảo ảnh, những cái chiếc bóng mà chúng ta tưởng là thật. Và câu chuyện người mù sờ voi cũng nói về những cái gọi là chúng ta bị mờ mắt đi, không nhìn ra sự thật, hoặc là chúng ta chỉ thấy có một phần của sự thật mà thôi. Cái đó là cái gọi là gì? Cái nhìn phiến diện. Phiến diện một phía thôi. Mà thường á, mình bị nhìn có một phía nhiều lắm. Mình nhìn có một phía nhiều lắm. Ví dụ như là trong một con người á, bao giờ cũng có cái dễ thương và cũng có cái dễ ghét. Đúng không? Chứ đâu phải ai cũng mà thương hết thì khỏe rồi, mà ghét hết thì cũng khỏe luôn rồi. Nếu mà mình ghét hết thì mình đâu có cần gặp mình chi. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái dễ thương, rồi cũng có cái dễ ghét. Nhưng mà khi các anh chị đi tu á, là mình phải nhìn thấy cả hai mặt. Khi mà mình nhìn thấy cả hai mặt rồi á, thì mình không bao giờ mà thay lòng đổi dạ. Khi mình thương họ là thương, mình giúp họ, thương với tấm lòng, gọi là thấy cả cái tốt và cả cái xấu. Còn nếu mình chỉ thấy có một mặt tốt không, mà mình không thấy mặt khác á, tới chừng á, mình về sống chung với họ rồi thấy cái mặt xấu của họ hiện ra, lúc đó mình lại ngao ngán. Ngao ngán. Tôi có một câu chuyện kể như thế này. Có một vị thiền sư ở trong núi á, ông ta ăn rất là cực khổ. Mỗi bữa ăn như vậy, ăn toàn là dưa cải, mà dưa cải muối, mà muối rất là mặn. Bây giờ tôi kể câu chuyện này chính bản thân tôi, các anh chị có tin tưởng nổi không? Cách đây mà khoảng chừng 28-29 năm, lúc đó chúng tôi ở trong chùa. Chùa không có cái gì ăn hết cả, chỉ là nấu cơm lên rồi là ăn với tương thôi. Mà tương là cái gì? Tương tức là đậu nành đem về rang lên, xong rồi luộc lên rồi rang lên, rồi bỏ vô cái hũ rồi đổ muối vào. Đổ muối ngâm ngoài trời mưa gió vậy đó. Rồi bắt đầu là con dòi con đồ nó đục lên. Tức là mở cái nắp ra là thấy dòi nó chạy cùng cùng vòng vòng vậy đó. Rồi mới gạt cái lớp dòi ra qua một bên, rồi múc cái nước tương nó vô ăn. Múc cái nước tương vô đâu có bột ngọt, đâu có đường như bây giờ, chỉ là đường tán và đường đen á, rồi cắt một miếng rồi trộn vô, rồi vắt chút chanh chút ớt lên, rồi ngồi là thế là chấm lá su su, đọt su su, đọt bí, đọt bầu ăn. Nhưng mà ngon thiệt. Rồi cái khi mà ăn vừa hết tương á, thì chùa không có tiền, cho nên hòa thượng cứ là lấy muối đổ vô tiếp, đổ vô rồi là múc ăn tiếp. Rồi ăn lâu lâu đi xúc cái lô á, thấy là xương chuột có này, xương đủ loại xương trong đó có hết. Thì các vị biết là mấy chục năm về trước ở Việt Nam, trong chùa là chúng tôi ăn như vậy đó. Bây giờ tôi liên tưởng đến câu chuyện này. Có một vị thiền sư ở trong rừng, lúc nào cũng ăn cực khổ lắm. Ăn toàn là dưa muối không à, dưa cải muối không à. Thì hôm đó có một vị quan đến hỏi: bạch hòa thượng, chứ ngài ăn mặn không vậy mà không có gì ăn khác à? Thì hòa thượng mới trả lời chứ, cái mặn nó cũng có cái vị của nó. Cái mặn nó cũng có cái vị của nó. Thì ông quan ông nghe, ông hiểu được cái ý của hòa thượng muốn nói là trong cái miếng dưa muối đó, ăn nay ngày này qua ngày kia, nhưng vẫn có cái sự cái hương vị của nó, tức là cái an lạc, cái hạnh phúc trong cái chuyện đó. Cho nên ông im lặng. Rồi vài hôm sau ông đến thăm hòa thượng, thì ăn cơm xong thì hòa thượng bưng cho ông bát nước lạnh ông uống. Thì ông hỏi với chùa không có trà. Thì hòa thượng lại nói này, cái lạc nó cũng có cái vị của nó. Thì các vị thấy nếu mà mình ăn ăn mặn quá, mình uống nước gì cho nó đã khác, nước lạnh. Nhưng mà câu chuyện đây không phải là như vậy. Câu chuyện muốn nói là trong một cái vị mặn nó cũng có cái đẹp của nó, cái ngon của nó. Rồi trong cái vị lạt nhạt nhẽo cũng có cái ngon của nó. Cho nên trong một con người bao giờ cũng có hai mặt, nhân tính và thú tính, thiện và ác. Thế thì làm sao mà chúng ta mong muốn rằng trên đời này mình chỉ gặp toàn là những gương mặt đại hùng, đại lực, đại từ bi không? Làm sao có? Cho nên trên thế gian này chắc chắn nếu như tôi nói các vị là 8 nóng 12 lạnh, các vị chịu không? Phải chịu thôi. Tại vì mình khi vui khi buồn, chứ mình không phải lúc nào cũng là vậy hết. Nếu mình nhìn được cái điều đó thì mình sẽ thoát được một cái gì? Thoát được một cái gọi là được cái ảo ảnh của cuộc đời. Chúng ta nhìn nhau, chúng ta nói chuyện với nhau toàn là bằng cái ảo ảnh không à. Cho nên mình phải thoát ra khỏi cái đó. Thoát ra mình tức là phải nhìn sự thật, một con người có cái tốt và cái xấu, mình quen con cái tốt của họ, đồng thời mình phải chấp nhận cả cái xấu của họ để mà mình trang trải tình thương, thay đổi, sửa chữa, uốn nắn. Chứ các anh chị thấy có khi nào mà mình có một người vợ mà lý tưởng mình thương hoài không? Hay người chồng mình thương hoài? Tôi vừa rồi tôi có làm lễ quy y cho một gia đình đó. Đến sau khi ly dị rồi đến đến thăm và xin quy y với thầy. Thì chính người vợ nói là bây giờ người vợ nhìn anh chồng hồi xưa thương bao nhiêu á, thì bây giờ nó càng ghét cay ghét đắng bấy nhiêu. Ủa nó thương như nào bây giờ nó cần ngán ngẩm chừng đó. À, thậm chí những cái câu nói chơi, nói giỡn, nói đùa, nói nghịch mà không vừa lòng mình cách đây 30 40 năm, bây giờ nhớ in như in. nghĩa là bao nhiêu chuyện xấu là moi ra hết. Cho nên ở Việt Nam mình có một câu như thế nào gì thì thương nhau thì trái óc cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo, thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi rồi. Thì đó là cái mình, bởi vì sao mình thương và mình ghét như vậy? Bởi vì mình nhìn bằng ảo ảnh, mình ảo ảnh không à, mình tưởng tượng nói các vị có nghe tôi kể câu chuyện về vô thường. Có một cô gái nó rất là đẹp, cô ta là người có một đôi mắt xanh. Và cô ta trong lòng cô ta nói như này, bao nhiêu chàng trai đến mà tán tỉnh cô ta thì cô ta đều khinh khi, gọi là mục hạ vô nhân. Dưới con mắt của tôi không có ai, không có chàng nào xứng đáng hết đó. Bởi vì cô là nhan sắc tuyệt vời. Thế thì một hôm cô ta gặp một vị thiền sư. Cô ta cũng tỏ cái vẻ khinh khi ngạo mạn, mục hạ vô nhân. Ông là ông thầy tu mà, có đáng gì đâu. Dưới con mắt của tôi là bao nhiêu là người cao sang quyền quý. Nhưng mà khi đến gặp một vị thiền sư, cô ta tỏ vẻ rất là ngạo mạn. Thì thiền sư nhân đó muốn dạy cho cô ta một bài học. Thì may mắn là cái duyên cũng đã đến. Cô ta đến nó nói với thiền sư: Thưa ngài, ngài thấy con mắt con có đẹp không? Con quyến rũ biết bao nhiêu người đó, bao nhiêu người quyến rũ con mà không được á. Thì thiền sư mới nói thật: Tôi nhìn vào con mắt của cô, tôi biết rằng 50 năm sau đó là hai cái lỗ để nuôi dòi. Sau khi mà 50 năm sau mình chết đi rồi thì có phải là chỗ đó để dòi đục không? Có phải không? Khi ngài nói như vậy thì cô ta bừng tỉnh ngay. Có cái gì là thường tại vĩnh hằng đâu. Cho nên khi mình còn trẻ, mình còn sức khỏe, đó là điều quý giá vô cùng mà lát nữa tôi sẽ nói tiếp. Bây giờ tôi muốn quay trở lại cái chiếc bóng đổ. Đó là một cái chiếc bóng đổ, kể cả câu chuyện của Plato, hay là câu chuyện của người mù Savoy, hay là câu chuyện của thư viện chiếc bóng đổ trên sân. Những cái điều đó cho mình thấy một điều là cuộc đời rõ ràng là ảo ảnh. Lời qua tiếng lại cũng là ảo ảnh. Cho nên xin đại chúng hãy nhớ hai câu đối của một vị thiền sư nổi tiếng như thế này. Khi mình tu á, mình phải thực tập như thế này. Nhược thực nhược hư, trúc ảnh tảo giai trần bất động. Thị không thị sắc, nguyệt xuyên hải đệ thủy vô ngân. Nếu mình dịch ra là như thực như hư, bản chất của cuộc đời mình á, của cuộc sống chung quanh mình, như thực như hư, nghĩa là nó cũng có phần thiệt đó, nhưng mà nó cũng có phần giả ảo đó. Như thực như hư, bóng trúc quét thềm sân chẩn động. Cái bóng của cây trúc á, mà nó quét cái thềm sân á, cái sân nó có động đó, nó vẫn không động. Là không là sắc, ánh trăng xuyên biển nước không sao. Ánh trăng mà nó chiếu xuống mặt hồ thì nước nó đâu có lung lay. Cho nên khi tôi xin các anh chị thực tập một điều, những cái gì không phải thuộc về mình, không phải từ trong tâm của mình, chuyện lời qua tiếng lại, nói lớn nói nhẹ hay là hứ hấy gì đó, bỏ qua hết. Nói chung là những cái chuyện thị phi, nếu người ta nói điều đúng thì mình học, mà nói điều không đúng thì mình bỏ qua này. Xem đó giống như là bóng trúc quét thềm sân chẳng động. Bóng trúc mà quét cái sân thì làm sao nó động được, cái bóng mà, bởi vì nó không phải của mình, nó là ở ngoài. Đó. Như thực như hư, bóng trúc quét thềm sân sân chẳng động. Sân, cái sân nhà SAN ở trên có cái dấu sân. Như thực như hư, bóng trúc quét thềm sân chẳng động. Là không là sắc, ánh trăng xuyên biển nước không sao. Cái ánh trăng mà nó dọi xuống biển đó, nước nó đâu có dao động. Cho nên thì tóm lại, các anh chị nhớ cho một điều là cuộc đời này cái thực có, cái ảo nó cũng có, nhưng đừng bao giờ mình đem cái ảo làm cái thực. Những cái lời nói của họ nó không có gây ảnh hưởng gì tới mình hết, thế thì tại sao mình lại khổ đau? Đó là mình lấy cái bóng dáng để làm cho cái thực rồi, cái giả ảo làm cái thực. Có khi cái chuyện đời người ta nói một điều không đúng với sự thật, rồi mình nổi sân lên. Người ta đã nói không đúng với sự thật, rồi mình nghe cái điều không đúng rồi mình nổi sân lên nữa. Như vậy mình có phải là điên không á? Mình là điên. Cho nên Đức Phật nói cái lũ chúng sinh nhau nhau này bị vô minh che lấp. Mình bị vô minh. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình tĩnh, người ta mà nói cái điều đúng á, thì mình nghe, mình học. Mà nói cái điều sai thì mình đâu cần phải nghe. Mà nếu nghe thì bỏ đi chứ mất mớ gì, tại sao mình phải giữ? Các anh chị có thể giữ nó đến chừng nào? Giữ đến chừng nào? Chắc chắn là nếu mà đã giữ rồi, nó sẽ từ cái ảo nó biến thành cái thực đó. Cái đó là các anh chị phải thận trọng. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, những cái mà chúng tôi đã trình bày trước đây. Những cái ganh tị đó, những cái mà không biết quá gian hạnh phúc, thấy người ta vui mà mình ganh tị, jealous với họ, thì từ từ những cái jealous nó sẽ biến thành cái hận, hận thù. Và từ cái hận thù nó sẽ biến thành những cái sân si ngay trong con người của mình, cái khổ đau. Đó là lý do mà chúng ta phải biết tùy hỷ công đức. Và phải biết rằng cuộc đời này có những cái chiếc bóng đổ trên tường, và mình phải biết nó là chiếc bóng đổ vậy thôi. đừng cho rằng những chiếc bóng đổ đó là sự thật. Nếu các anh chị cứ nghĩ những chiếc bóng đổ là sự thật là các anh chị khổ đau. Cho nên hôm nay mình đi dự khóa tu, mình học được cái thực, cái ảo. Mình học được cái mà vượt trên cái thực, cái ảo. Thì mình phải luyện tập. Con đường tâm linh là như thế. Khi nào các anh chị nhận thức được cái bóng, chiếc bóng và thực tại là cái ảo và cái thực, hai cái nó khác nhau đó, thì lúc đó các anh chị mới có thể xây dựng cho mình được một cuộc sống hạnh phúc thực thụ. Bây giờ tôi xin hỏi các anh chị đi tu để làm cái gì? Tất nhiên là nếu mà chưa hiểu đó, chưa nghe thầy giảng, chưa tụng kinh, học kinh đó, thì nghĩ là con đi tu để cầu phước. Đúng không? Đi làm công quả, kiếm chút công đức, chút phước. Cái đó là đúng, không có sai gì hết. Cứ nói đúng đi. Sợ, đừng có sợ. Cái đó là đúng. Nhưng mà khi mình nghe tu rồi, mình nghe giảng rồi, học đạo rồi, mình thấy rằng đi tu là gì? Là để xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc cho chính mình. Ngày nay các ông, các bà đến đây để làm gì? Để khơi nguồn lại. Khơi nguồn lại cái nguồn hạnh phúc nội tại vốn có trong tâm của mình. Nhưng mà lâu nay mình bị chạy theo cái ảo ảnh của cuộc đời, mà mình bị khốn đốn vì nó. Lời qua tiếng lại, thị phi, hơn thua, tranh chấp, giành giật, những cái đó là thuộc về cái ảo ảnh của cuộc đời. Cho nên để khơi nguồn lại cái hạnh phúc vốn có từ trong thâm tâm của mình, từ trong con người của mình. Bây giờ tôi xin hỏi một câu như thế này, xin các anh chị thành thật trả lời. Các anh chị đi làm để làm chi? Để kiếm cái gì? Kiếm tiền. Kiếm tiền để làm cái gì? Để nuôi thân. Nuôi thân để làm cái gì? À, để cho thoải mái, vui chơi, hạnh phúc chứ làm cái gì? Nói cho tận cùng cũng là hạnh phúc. Mục đích của cuộc sống là gì? Là hạnh phúc. Bây giờ tôi xin hỏi ngược lại. Như vậy, nếu cuộc sống của anh chị có tiền rồi, có ăn rồi, có sức khỏe rồi, mà cái gì làm anh chị mất hạnh phúc? Đó là gì? Là cái tâm của mình. Cái tâm mình nhìn cái ảo làm cái thật. Và tôi xin hỏi thêm một điều nữa. Nếu cuộc sống của các anh chị á, lấy hạnh phúc là mục tiêu. Cho nên, nếu cuộc sống của các anh chị không có hạnh phúc, thì tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực có ý nghĩa gì không? Hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Các anh chị đọc cuốn Hành Trình Tâm Linh, trong đó tôi có ghi. Cho nên nếu cuộc sống của bạn không có hạnh phúc, dù chỉ là hạnh phúc theo quan niệm cá nhân của bạn, thì mọi thứ mà bạn sở hữu trên trần gian này như tình yêu, tiền bạc, danh vọng và quyền lực đều trở thành vô nghĩa. Hồi đó tôi đọc cái câu này tôi thích ghê. Không phải là mình viết ra mình thích, nhưng mà mình đọc rồi, mình đọc tới đọc lui cái mình thấm. Chính tác giả viết và tác giả đọc. Bây giờ mình hỏi thêm điều nữa. Mình biết là đi tu là để hạnh phúc. Mà nếu đi tu không có hạnh phúc thì chuyện đi tu có ý nghĩa không? Cũng không có ý nghĩa luôn. Tuy nhiên, để xây dựng được cái hạnh phúc, ở đây bữa đầu tiên tôi hỏi thì đại chúng nói một số thì tu thiền, và một số thì tu tịnh độ. Tôi xin hỏi một anh như thế này nè. Hồi sáng có một vị hỏi tôi là cái câu mà sanh ký tử quy á, có liên lạc gì với, có cái quan hệ gì với cái câu mà mỗi bước đi trong một cuộc hành trình là chính cuộc hành trình hay không? Có liên lạc, có liên hệ nào không? Thì tôi đã giải thích hồi sáng rồi, bây giờ tôi xin nhấn mạnh cái phần thứ hai. Đó là con đường thực tập, mà đây là nguyên tắc tu hành của chính bản thân tôi. Là mỗi bước đi trong một cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Tôi xin nhắc lại, đây là nguyên tắc tu tập của chính bản thân tôi. Nhưng mà đây là tôi nói như thế thôi, chứ thật ra là tất cả những vị tổ sư cũng đều là như thế cả. Những ai cho đến Đức Phật cũng đều là như vậy cả. Không ai có thể đi khác được. Bây giờ tôi hỏi một cái ví dụ rất là dễ dàng. Mấy người tu tịnh độ, xin nghe cho kỹ. Nếu như mà các vị nghĩ rằng á, một ngày tôi phải niệm 10 chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, 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 đủ số chuỗi rồi á, là Phật mới rước tôi lên cõi cực lạc. Còn đời sống của tha nhân mình không care tới, mình không quan tâm tới cái đời sống đau khổ của những người chung quanh, mình không quan tâm đến cái gọi là cái nhân đối nhân xử thế với những người chung quanh, mà mình chỉ nghĩ là niệm cho thiệt nhiều để về tịnh độ. Như vậy là mình có phiến diện không? Phiến diện. Rồi, mình nghĩ rằng đời này chắc là không ra gì rồi, khổ quá rồi, giờ chỉ có niệm Phật với hy vọng mai sau được về cõi tịnh độ, chứ còn đời này khó quá. Mình nghĩ như vậy thì cũng có đúng một phần, nhưng mà nó hơi uổng, uổng lắm lận. Lát nữa tôi sẽ nói uổng là chỗ nào. Ở đây tôi mặc dầu là không phải là sống theo cái chủ nghĩa vật chất, nhưng mà tôi thấy thích cái này. Tôi thấy thích cái này mà tôi phải nói ra rồi. Nếu như các anh chị nghĩ như thế này, các anh chị thích một chiếc xe, ví dụ Camry Toyota 2008, đúng không? Ví dụ cái xe giá 20.000, các anh chị ráng làm cho đủ 20.000, nhịn ăn, nhịn uống, suốt ngày ăn mì gói không thôi, để đủ tiền mua chiếc xe về Camry về đây. Thì có thể các anh chị nhịn được vài ba năm, các anh chị save money thì mua được chiếc xe. Mà chưa chắc là mình sống tới vài ba năm ấy. Biết đâu được là sếp nửa chừng là gãy gánh sao. Nhưng mà xài kiểu Mỹ á, nếu mà mình thấy thích thì cứ mua, rồi trả góp từ từ. À, là mình có thể có chiếc Camry ngay từ bây giờ. Mà vấn đề là mình phải siêng năng và tinh tấn, siêng năng dậy sớm và tinh tấn đi làm. Chừng đó thôi. Thế thì mình có chiếc xe mình đi rồi. Đâu phải là chờ tới 5-3 năm sau mới có chiếc xe. Tại vì mình ham cái này là cái của tôi. Chiếc xe này là cái xe của tôi. Thì mình viết ráng, mình save money chứ thầy thấy. Đối với người phương Tây, những học trò của tôi hỏi người ta nói là một năm con đi du lịch mấy nước. Sống rất là phong lưu. Hỏi con có tiền nhiều không cho thầy với. Nói nó làm đủ ăn thôi thầy ơi, với đủ trả bill thôi. Nhưng mà nó rất hạnh phúc. Và điều đó tôi không phải nói, dám nói khác hơn, bởi vì mỗi hoàn cảnh có những cái điều kiện khác nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là một cái, cũng là một cái ví dụ, một cái kiểu mẫu mà chúng ta nên thực tập. Nếu như các anh chị không có nhu cầu làm giàu, không có nhu cầu save money, thì mình hãy sống tự nhiên. Tôi có một người sư đệ, khi tôi hỏi là không có tiền rồi làm sao mà sống, đi học đi hành, thì vị sư đệ đã nói với tôi: ôi thầy lo làm chi thầy, con là nắng theo nắng, mưa theo mưa thầy ơi. Nói xong cái kiểu đó, nghĩa là có tiền thì xài nhiều, mà không có tiền thì xài ít thôi. Vấn đề là các anh chị phải sống và phải nghĩ rằng mình phải được an lạc, chứ còn ráng làm dành dụm để rồi một mai băng tuyết tiêu tan, có cái gì tồn tại đâu. Băng tuyết khi mà nó hết qua mùa đông rồi nó phải tiêu tan thôi. Cho nên mình hãy sống với thực tại và sống đừng cố làm giàu. mà hãy cố cố nuôi dưỡng cái nguồn hạnh phúc, cố làm cho mình được hạnh phúc. Đó là một phần của cái ý nghĩa. Nếu như mình nói về thế giới vật chất thì một phần của ý nghĩa của gì, mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Chứ còn bây giờ tôi đưa ra một ví dụ khác, các anh chị nghĩ xem. Ví dụ một người thanh niên khi mà chưa ra trường thì nghĩ rằng mai mốt mình lớn lên mình học ra trường là hạnh phúc, tốt nghiệp đại học là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự cái hạnh phúc của cái khi tốt nghiệp nó ngắn ngủi lắm, được vài tiếng đồng hồ thôi. Rồi thế rồi sau đó phải quay về với cuộc sống, nghĩ đến có một việc làm tốt là hạnh phúc. Nhưng mà khi có việc làm rồi, việc làm tốt, đời này cái gì nó cũng có giá cả. Gọi là tiếng Anh nó kêu là no pain no gain. Cái gì cũng có giá hết cả. Làm việc làm tốt thì làm cực lắm, làm khổ lắm. Rồi khi lập gia đình nghĩ là lập gia đình là hạnh phúc, nhưng mà khi thực tế lập gia đình có hạnh phúc không? Có thì cũng có thiện, nhưng mà hạnh phúc một thì khổ đau tới 99%, lo lắng đủ điều. Rồi khi có con có hạnh phúc không? Các vị tưởng tôi đi tu vậy gia đình tôi hạnh phúc lắm hả? Đôi lúc chính người tu mà cha mẹ mình vẫn khổ đau nhé. Cho nên các anh chị nên nhớ rằng đừng bao giờ ngồi chờ niệm Phật đủ số, đủ chuỗi rồi vãng sanh cái vèo về cực lạc. Mà phải nghĩ rằng tu theo tịnh độ phải đạt đến cái gì? Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Khi mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mình hãy niệm từng, gọi là chúng tôi đưa cái danh từ gọi là mỗi niệm tịnh độ. Thay vì mình chờ một ngày nào đó để mình lên quả tịnh độ, thì mình phải thực tập mỗi niệm tịnh độ, tức là từng câu niệm Phật, từng cái ý niệm tịnh độ mình phải thiết lập ngay trong tâm hồn của mình, ngay bây giờ. Bây giờ mà mình không về tịnh độ được thì mai mốt mà trước lúc chết, các anh chị thấy cái viễn cảnh của người trước lúc chết. Tôi nhận ngày nay được mấy cái thư hỏi, trước lúc chết nói đạo không nghe, mà rồi nói nhảm, nói nhí, rồi sân hận, rồi khổ đau lắm. Chứ đâu phải là đối diện với cái chết, những ai mà đã nghe chúng tôi trình bày về cận tử nghiệp thì thấy rằng đối diện với cái chết đâu phải là vấn đề đơn giản đâu. Cho nên hôm qua tôi có nói một câu thiền ngữ: nếu các ngươi không đủ định lực để phá hủy quả chết thì các ngươi vẫn phải trở lại cõi đời này với cái gì? Với đôi mắt mù lòa và công trình gian dở. Đâu có đơn giản mà. Cho nên khi niệm Phật á, là mình tin, chúng tôi đồng ý là mình hãy niệm với lòng chí thành, từng niệm thôi, từng khoảnh khắc. Như hôm qua tôi hướng dẫn đi thiền hành, nếu mình tu tịnh độ mình bước từng bước Nam Mô A Di Đà Phật, mình thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, từng niệm mà cho chí thành chí kính. Hay là nói khác hơn là mình phải xây dựng mỗi niệm tịnh độ, mỗi khoảnh khắc của tâm thức tịnh độ, thì mình mới xây dựng được cái thế giới tịnh độ và con người tịnh độ. Mình làm cái đó là cái basic, nền tảng để một ngày nào đó khi nào mà mình nhắm mắt xuôi tay, mình mới có đủ đủ cái định, gọi là cái định lực á, hay cái nghị lực để đi theo ánh sáng của Đức Phật ấy. Chứ bây giờ mình chỉ niệm bằng miệng không, bằng hình thức không, mà tâm mình không chịu niệm thì làm sao mà có tịnh độ? Trong kinh Đức Phật như là tịnh độ chỉ tại một tiền, bất lao đàn chỉ chứng vô sinh. Đàn chỉ tức là một cái ngón tay nè, khẩy một cái ngón tay này. Tịnh độ chỉ tại một tiền, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Tức là từ đây mà đi về quả tịnh không phải xa xôi như mình nghĩ, mà trong kinh Đức Phật dạy chỉ cần khẩy móng tay một cái là tới tịnh độ rồi. Thì đi cái gì cho tới bằng cái đó? Phải có một cái tâm hồn tịnh độ, phải có một cái tâm hồn cực lạc, thì phải có một cái cảnh giới cực lạc. Còn một cái cảnh giới cực lạc mà mình nghĩ là cái tâm hồn của mình nó bị tham sân si, nó chi phối 24/24, làm sao mà mình có thể siêu thoát được? Đó là lời khuyên chân thành cho những ai tu tịnh độ, là chúng ta tu cứ việc thầy không bao giờ từ chối, không có quả cực lạc. Nhưng mà thầy xin nói một điều là những ai tu tịnh độ thì phải tu theo cái cách mà Đức Phật dạy là nhất phải đạt đến cái gì? Nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược nhược tứ, nhược nhược ngũ, nhược nhược thất, nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chung thời. Đó, phải đạt đến cái đó thì mới với khả dĩ là đi về cực lạc. Còn nếu mà mình chưa đạt được cái đó, chưa được đạt đến sự nhất tâm bất loạn mà mình có gieo trồng cội phúc, có tu tập, có lòng thành thì cái nhân nào thì quả đó thôi. Thì chư tăng tới lúc mình lâm chung sẽ có chư tăng, có Phật tử hồ niệm, nhờ cái nhân duyên đó mình được đới nghiệp vãng sanh. Nhưng mà phải có lòng thành, chứ còn không có lòng thành là không có được cái gì hết. Và lòng thành ở đây tôi dùng danh từ là mỗi niệm tịnh tịnh độ. Đó là cũng một ý nghĩa của gì? Mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Đừng nghĩ rằng mai mốt tôi chết rồi tôi mới về cực lạc. Phải cực lạc ngay bây giờ. Không phải tôi chết rồi tôi mới sinh sang qua cõi tịnh, mà tôi phải sinh sang qua cõi tịnh trong từng ý niệm, từng khoảnh khắc của tâm hồn. Và tôi phải biết vượt qua khổ đau, phiền não của nội tâm trong từng giây, từng phút. Thì mình phải có cái đó gọi là gì? Tín sâu và nguyện, nguyện thiết. Tin sâu sắc, nguyện sâu sắc và thực hành sâu sắc thì mới có thể mà nói đến cái chuyện mà vãng sanh cực lạc. Bây giờ tôi xin nói thêm một cái nữa. Cho nên, nếu như mình không làm được cái điều đó, thì mai mốt, khi nằm xuống, tâm hồn điên đảo gọi là lâm thời hoảng hốt, hồn tán phát siêu, khi mà mình lâm vào hấp hối hay lâm vào cái hoàn cảnh mà trước lúc chết mình bị chi phối bởi cái nghiệp lực của tham, của sân, của si, của buồn, của vui, của thương, của tiếc, vân vân, thì mình lại mang một cái tư duy như thế này. Lúc đó cái có thể còn nói được là cái gì? Đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng tôi phiêu lãng trên những cánh đồng hoang. Đau yếu giữa hành trình. Thay vì mình đạt đến tịnh độ rồi, nhưng mà bởi vì mình không chịu tu mỗi niệm tịnh độ, cho nên mình đến lúc chết mình đành phải đau yếu giữa hành trình. Cái còn lại là gì? Chỉ còn mộng tôi phiêu lãng trên những cánh đồng hoang. Vì lẽ đó đại chúng cố gắng đừng có sợ chết. Như tôi đã từng trình bày trong cái cận tử nghiệp. Cứ niệm Phật một cách chí thành. Và tin 100% rằng á, tôi mà tôi đai là Phật phải đến cứu tôi chứ không, không không có cái gì mà. Bởi vì Phật là Ngài từ bi vô lượng mà. Các vị có nghe tôi kể câu chuyện mà bị thiền sư đó mà ông leo lên bằng Phật ông ngủ không? Ở Nhật Bản có cái tượng Phật thiệt lớn á. Thì vị thiền sư đó là tu tịnh độ mà người tu đạt đến độ gọi là cao cấp quá rồi. Cho nên khi người ta đến có một phái đoàn nó đi gọi là đi buôn ngoài biển á, thì trong lúc mà gặp hoạn nạn ngoài biển á, ai cũng dậy ngồi Nam Mô Quan Thế Một Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, xin gia hộ cho con tai qua nạn khỏi. Còn vị thiền sư đó ông nằm ngủ không à. Ngủ thì tới chừng mà mọi người qua khỏi cái cơn ách nạn sóng gió ngoài biển khơi rồi, thì người ta mới nói cho ông tu cái kỳ gì kỳ vậy. Khi mà lâm vào cơn hoạn nạn ai cũng lo ra của tụng kinh cầu nguyện, còn ông nằm đó ông ngủ. Thì Ngài mới trả lời, tôi là con Phật. Khi mà tôi có hoạn nạn thì Phật có trách nhiệm phải đi cứu tôi. À, mình phải có một cái tư tưởng quyết liệt như vậy. Chứ đâu phải chờ tới lúc hoạn nạn đến rồi cầu nguyện Phật mới tới. Cho nên đại chúng phải nhớ là cái mỗi niệm tịnh độ là như vậy. Mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Mình đã theo Phật rồi. Mình đã quy y Tam Bảo rồi. Mình đã tu rồi. Mình tin chắc là nếu mình hoạn nạn là Phật đến ngay. Mình phải có cái niềm tin như vậy. Rồi một vị thiền sư nữa. Thì như thế này. khi mà ngài niệm Phật ấy, thì có người lữ khách đến hỏi ngài niệm Phật, ngài có tin chắc là ngài được vãng sanh cực lạc hay không? Thì tôi thường gặp người ta hỏi tôi câu đó nhiều lắm. Nói bà thầy, con niệm Phật có chắc là con về cực lạc không? Nếu chắc thì con niệm, mà không chắc thì thì con tính lại chứ con. Thầy nói không con thì có chắc không? Nhưng mà vị thiền sư đó trả lời như thế này: sư phụ tôi dạy tôi niệm Phật thì tôi niệm Phật xuống địa ngục tôi cũng niệm. Cái đó gọi là tín sâu đó, tín tâm kiên cố. Các anh chị chưa đủ cái tín tâm kiên cố, cho nên là những ai tu tịnh độ và kể cả tu thiền cũng vậy, phải có một cái tín tâm kiên cố vào Đức Phật, vào những lời dạy của ngài. Sư phụ tôi dạy tôi niệm Phật thì tôi niệm Phật xuống địa ngục tôi cũng niệm. Còn mình bây giờ mà hỏi thầy, thầy trả lời con có chắc không? Thì các đại chúng thấy làm sao? Cho nên á, mình phải có một cái tín tâm, phải chủ động, phải tín tâm, phải chí thành. Cho nên tôi nói chắc là tôi không có rơi rớt đi đâu được, tôi có gì Phật phải cứu tôi, đó là cái bản thân tôi. Cái là không phải là tôi bắt chước ai, mà chính lòng tôi đó. Tôi có gì là Phật phải lo, tự lo thôi chứ. Bởi vì tôi có một cái niềm tin, tôi tin như thế. Cho nên mình chỉ cần tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả là cuộc đời mình đã hạnh phúc lắm rồi. Chưa nói đến cái chuyện mà mình phải đi cầu xin này nọ hay là làm phước, bố thí, cúng dường vân vân. Tin Phật gọi là tin Pháp, tin Tăng, tin Tam Bảo và tin vào đạo lý nhân quả, nghiệp báo. Như thế là mình đã được hạnh phúc. Hồi nhỏ đó, tôi kể câu chuyện các đại chúng biết, hồi khi mà tôi 16, 17 tuổi mà tôi đi giảng, tôi nói, lúc đó là nói gọi là điếc không sợ súng, nói ào ào. Tôi dám tuyên bố giữa hội trường đó, là tin nhân quả là giải thoát 80% rồi. Về ông sư phụ, ông hỏi tôi chứ con có chắc không? Nó con cũng biết nữa. Tại vì tôi thấy cái, tôi đọc cái này mà tôi dám nói câu đó nè. Thánh Gandhi á, ngài có nói như một câu này: nếu như Thượng Đế tin có luật nhân quả và Thượng Đế là người đặt ra luật nhân quả rồi thì bây giờ Thượng Đế phải lui về an nghỉ, bởi vì luật nhân quả chính nó đã ngự trị thế gian rồi, đâu cần phải Thượng Đế nữa. Tôi đọc cái câu đó tôi sướng quá. Tôi sướng quá cho nên tôi ra, khi mà tôi ra tôi giảng, tôi mạnh dạn tôi tuyên bố là: quý vị biết không quý vị, chỉ cần chúng ta tin nhân quả, tin nhân quả là giải thoát được 80% rồi. Là bà con vỗ tay. Ôi trời, bà con vỗ tay nha. Sao tôi kể chuyện hồi nhỏ đó, bà con vỗ tay vô. Sư phụ tôi hỏi con có chắc không? Không biết. Không biết. Nhưng mà bây giờ là tôi nói chắc. Bây giờ là tin chắc. Các anh chị tin Tam Bảo, tin nhân quả, nghiệp báo là các anh chị có đã giải thoát một, đã có được hạnh phúc 50%. Và các anh chị có thể giải thoát được những cái tham, cái sân, si, cái thù oán. Bẻ gãy nó nhẹ như chơi. Có người hỏi bạch thầy làm sao con bực mình ông xã con quá, con không thể nào hỷ xã cho ông được ấy. Thầy có cách gì giúp cho con? Thì mình đâu có cần phải hỷ xã cho ổng. Mình không cần phải hỷ xã cho ổng. Mình cứ tin vào cái đạo luật nhân quả đi. Nếu mình tốt với người ta thì đương nhiên là mình sẽ gặp quả tốt, gọi là thiện căn hoàn thiện quả. Gieo nhân lành thì gặp quả lành, cái đó là đương nhiên thôi. Cho nên các anh chị tu tịnh độ, nếu tu như mà cái tôi vừa hướng dẫn đó, mình tin Phật sâu sắc, tín tâm kiên cố, lòng thành, niệm từng tiếng thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm với tất cả tấm lòng. Lại Phật một lại, lại với tất cả tấm lòng. Và tin tuyệt đối vào sự gia trì hộ niệm của Đức Phật. Thì ngày nào đó, khi các anh chị nhắm mắt, xuôi tay, do cái nhân duyên lành mình gieo mà có cái quả lành là mình sẽ được gọi là hộ niệm, sẽ được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng và được ánh sáng chiếu rọi đến cho con đường tâm linh của mình. Cho nên tu thiền hay tu tịnh cũng vậy, xin nhớ rõ mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Bây giờ tôi xin nói thêm một ý nữa. Còn có 15 phút nữa thôi nha. Còn có 15 phút nữa. Còn 15 phút nữa, tôi xin cống hiến cho đại chúng một cái tư tưởng như thế này. Đại chúng chỉ cần nhớ cái gọi là thời gian tịch nhiên. Thời gian tịch nhiên. Xin ghi rõ đi, đừng có còn nghe thời gian với thầy mà khổ quá. Ông lo nghe rồi quên hết. Thời gian tịch nhiên. Xin ghi rõ là thời gian tịch nhiên. Tịch, tịch nhiên. Tịch là T, I, C, H, dấu nặng, tịch nhiên, nhiên là đương nhiên, lẽ dĩ nhiên, vân vân. Thời gian tịch nhiên. Đây là một cách tư duy, một cái tư tưởng rất quan trọng mà nó có thể giúp cho đại chúng thực tập, sống, thể nghiệm mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Tức là cái thời gian tự nhiên là như thế này. Thời gian tự nhiên là một cái học thuyết của Ngài Tăng Triệu. Ngài Tăng Triệu ở Trung Hoa đó, Ngài là một đại sư nổi tiếng. Ngài nói như thế này: chúng ta biết rằng đời sống của con người được giới hạn trong một thời gian nhất định nào đó, có thể là 70 năm hay là 100 năm. Nhưng mà khi ta đang là thiếu niên, ta không phải là một ông già. Khi ta đang là thanh niên, ta cũng không phải là một ông già. Khi ta là trung niên, ta cũng không phải là một ông già. Không thể nào một thiếu niên bỗng phút chốc trở thành một ông già. Đó là học thuyết tự nhiên. Bây giờ cái học thuyết đó nói là cái gì? Tất nhiên là khi các anh chị nghe tôi nói là đời là vô thường hả? Đời là khổ, trước sau rồi cũng chết, rồi trước sau gì cũng phải ra đi. Mình nghe nói vậy thôi chứ làm giàu làm chi trời. Ông thầy ông nói trước sau thì cũng ra đi thôi, đưa tiền cho ông cho rồi hả? Không phải vậy. Trước sau gì cũng ra đi, ai rồi cũng chết. Rồi một số người nghe nói như thế thì vội kết luận rằng đạo Phật là cái đạo bi quan, buồn đời, chán đời. Lầm hết. Khi mình nghĩ như thế là lầm hết. Bởi vì bản chất cuộc đời là đau khổ, là một sự thật. Không phải ta buồn mà ta nói đời buồn. Mà ta đang nằm trong gì? Ta đang ở cái vị trí, cái position là tuệ giác vô thường. Từ một cái trí tuệ vô thường để nhìn thấy được sự thật là vô thường. Thế gian là vô thường. Quốc độ là vô thường. Cho nên ta nói thế gian là vô thường. Cuộc sống là vô thường. Chứ đâu phải là Đức Phật vì buồn quá đời là vô thường. Phật đâu có buồn. Cũng giống như Bồ Tát. Bồ Tát đâu có buồn, đâu có tuổi giống như mình đó. Mình thì người vui thì cảnh cũng vui. Người buồn cảnh có, ngược xuôi cũng buồn. Còn Phật thì đâu có. Phật mà buồn với khóc, mà khi giận khi hờn thì còn gì nữa. Cho nên những gì Ngài nói là nói từ chân lý và sự thật. Đời là vô thường, đời là khổ, đời là vô ngã. Vì lẽ đó các anh chị khi nghe tôi nói đời vô thường, đời là khổ, không phải là các anh chị đừng bao giờ thôi. Hôm nay mình học đạo, mình nghe nói đời vô thường rồi. Thôi lẽ ra ngày nay mình đi làm mình kiếm được 5 đồng, 10 đồng để nuôi con, nuôi cháu hay làm vật sự thôi. trước sau gì cũng đai, thôi ăn cho hết đi rồi đai. À, cái kiểu đó là chết luôn. Có những trường hợp mà ở Mỹ này, có những người đi bói đó, nói là năm 2000 là sẽ có một sự cố xảy ra, trước sau thì cũng sập trời lở đất, rồi rủ nhau đi Las Vegas, đi về rồi ngồi khóc cả đám hết. Cho nên cái học thuyết này tự nhiên là gì? Khi con là một thiếu niên, con không phải là một ông già. Khi con là một thanh niên, con cũng không phải là một ông già. Khi con là người trung niên, con không phải là một ông già. Không bao giờ có trường hợp một thiếu niên bỗng phút chốc biến thành ông già. Thế thì bây giờ các anh chị nghiệm một điều như thế này. Quả thực các ông, các bà, các cụ ở đây quá hạnh phúc. Chừng này tuổi rồi mà còn nghe được chánh pháp, cái là cái hạnh phúc nhất trên đời. Cho tôi trúng số tôi cũng không cần chừng đó. Cái đó là tôi nói từ đây là. Bây giờ các anh, các ông, các bà mà trúng cho chừng vài ba chục triệu, chắc có chắn là ngủ được không? Chắc chắn là ngủ không được rồi. Sẽ đi ra đi vô rồi đi mướn luật sư rồi tính toán, mà chưa, đó là chưa tính cái chuyện mà mình mừng quá mình đai bất tử nữa. Nhưng mà giờ chừng này tuổi rồi còn đủ trí tuệ, đủ minh mẫn để nghe được chánh pháp của Đức Phật. Và chánh pháp, chỉ có chánh pháp của Ngài mới cứu rỗi cuộc đời của mình thôi. Cho nên cái hạnh phúc nhất là người già đi tu, là đã trải qua. Bây giờ tôi nói cuộc đời là đau khổ, đối với các anh chị thanh niên có thể nói thầy nói cũng chưa có lý lắm, đúng không? Nhưng mà đối với các bác ngồi phía bên này mà nói đời là đau khổ, các bác gục đầu lia lịa. Thầy nói đúng quá, là bởi vì đã trưng trải rồi. Và cho nên ở đây cái thời gian tự nhiên nó cho chúng ta một điều như thế này: mặc dầu thân thể đã già nhưng tâm hồn không có già. Mặc dầu chúng ta đã già nhưng tâm của chúng ta vẫn còn trẻ. Mặc dầu mình đã già nhưng mà nghe còn được, nói còn được, đi đứng được, nằm ngồi được, tự chủ được và còn tu tập được. Đó là cái điều quý giá vô cùng. Còn nếu chừng này tuổi rồi, quý vị tự nhìn những cái người mà ngồi trên xe lăn có buồn khổ không? Những người mà bị bệnh nằm trong bệnh viện đi không được, không đi không đứng, không tự ăn tự uống được, nằm một chỗ có khổ đau không? Cho nên thời gian tự nhiên là mình phải quý, mình phải thấy cái hạnh phúc hiện tại bây giờ và ở đây nè. Mình không thiếu nợ, mình không bị phiền não chi phối, mình không bị gọi là đau đớn về mặt thể xác, và mình không bị lost control. Tất cả mình đều chủ động được hết và còn nghe được chánh pháp, còn thưởng thức được cái hương vị của chánh pháp. Thế thì có phải là hạnh phúc không? Đó là ý nghĩa của thời gian tự nhiên. Mình biết rằng trước sau rồi cũng chết thôi, nhưng mà bây giờ mình chưa chết mà, và mình còn cơ hội để học đạo. Thế thì tại sao mình không học? Chứ bộ mình nghĩ là thôi trước sau thì cũng chết thôi, buông xuôi, sống thả cửa, thế thì cuộc đời của mình có được cái gì không? Cho nên xin đại chúng nhớ, thời gian tự nhiên là thời gian mà chúng ta phải xây dựng cho mỗi niệm tịnh độ, mỗi con người tịnh độ và mỗi bước chân đi tịnh tịnh độ. Làm được không? Được nhé. Mình không bỏ được 100% nhưng mà ít nhất cũng được 1%. Mình không bỏ được 1.000% nhưng ít nhất mình sẽ bỏ được 1%. Cho nên cái mà chúng tôi nói đó là mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình. Bây giờ các cụ đã, các chị chưa phải là những người, các anh các chị chưa phải là những người lớn tuổi, thì mình đang là thanh niên hay là trung niên, mình còn cái hạnh phúc của thanh niên và trung niên. Mình đừng có ngồi chỗ đó, ôi trời, trước sau rồi mình cũng già, mình chưa già mà. Rồi ngược lại, đối với các cụ lớn tuổi, nghĩ rằng trước sau thì cũng chết, nhưng mà mình chưa chết. Và mình còn đang minh mẫn, mình còn sống với tất cả đời sống, còn sống với tất cả sự gì? Sự hỷ lạc. Tôi xin hiến hiến một cái ý tưởng nhỏ, một cái cách thực tập nhỏ để các cụ thực tập, mà điều này tôi đã từng làm. khi mà tôi ngồi trên xe bus, tôi ngồi như thế này, khi mà tôi không suy nghĩ gì hết cả, thì tôi chỉ quán hai chữ thôi, gọi là viên mãn. Viên mãn có nghĩa là giờ phút này tôi đã tròn đầy, tôi không thiếu cái gì hết. Cho dù trong túi tôi không có đồng nào hết, vừa đủ cái vé xe bus thôi, nhưng mà tôi vẫn ngồi, tôi quán hai chữ là viên mãn, đầy đủ lắm rồi, vui mừng sung sướng lắm rồi. Đó là lý do tại sao mà tôi nói hàng đêm trước khi tôi đi ngủ mà tôi luôn thầm niệm với mình, nếu giấc ngủ này con không thức dậy nữa, con không có cái gì là hối tiếc. Cho nên xin các cụ nhớ rõ, khi nào mà mình rảnh, mình thấy con mình nó tới nó thăm á, là mình phải quán tức khắc viên mãn, sướng quá, con nhìn được con gái. Rồi khi nào mình đi tới chùa, mình học đạo, mình nghe một lời kinh tiếng kệ, mình phải quán cái chữ viên mãn, hạnh phúc quá, còn nghe được lời kinh tiếng kệ. Chứ nếu một mai mình nằm dưới mộ lạnh điều hiu, thì cuộc đời mình rõ ràng là không biết chắc là mình sẽ đi về đâu. Giây phút nào còn tu tập thì phải tu tập. Đời không có cái gì là quá muộn màng, như tôi hồi nói hồi sáng. Tuổi trẻ, tuổi già đừng có bận tâm cái điều đó. Trẻ với già là cái mình phân biệt theo thời gian. Chứ còn nói theo cái luân gọi là cái đạo đức của nhà Phật là gì? Mình là sinh rồi tái sinh, rồi sinh rồi tái sinh, ai biết được mà ba con bao nhiêu tuổi. Ví dụ như 14 đời Đạt Lai Đạt Ma cộng lại là 600 mấy tuổi. Ai biết được ai già ai trẻ. Cho nên xin đại chúng, mình hãy sử dụng cái thời gian tự nhiên, tức là hãy sống với đương niệm hiện, hiện tiền, hay là cái gọi là hiện pháp lạc, lạc trú. Hiện pháp lạc trú là gì? Là bây giờ và ở, ở đây, here and now, nothing else, nowhere else, here and now, bây giờ và ở đây. Tôi tin chắc rằng trong giờ phút này không có ai đau khổ hết cả, và không có ai bị vướng víu bởi tham sân hận gì hết cả. Ai cũng hỷ lạc và nghe pháp. Thì điều đó có nghĩa là mình có khả năng xây dựng hạnh phúc. Và cái hạnh phúc từ đâu có? Từ ngay trong con người của mình, từ ngay trong cái ý thức của mình, từ ngay trong cái gọi là lục căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ. Và mình có đủ 6 căn, đó là điều hạnh phúc. Như một giả dụ như một căn, có một bà cụ nói về con nặng tai, như thầy nói cả buổi con không nghe gì hết, bà cụ ngồi đâu chứ, thì rõ ràng là uổng nhá. Uổng không? Uổng nhá. Bởi vì khi tôi nói là tôi nói bằng những cái kinh nghiệm, những cái tu tập trong đời sống của mình, mà những người đến đây tu là cần học những cái điều đó, mà không nghe được thì uổng. Thôi, tới đó thôi ha. Đời còn dài, mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình.